Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày trước đó, chúng ta đã học cái kinh Người Áo Trắng à, quý vị có biết làm sao mà mình trước khi mình học kinh mà mình niệm Đức Bổn Sư ba lần không? Tại vì đó, tất cả kinh này là do Đức Phật Thích Ca nói ra, Đức Phật Thích Ca dạy và các thầy dịch ra chữ Việt. Hôm nay chúng ta học tới cái kinh Thiện Sinh. Kinh Thiện Sinh thì ở đây với thầy dịch là nền tảng đạo đức xã hội. Bởi vì con muốn giảng cái kinh này á, cho quý vị biết để chúng ta về nhà vừa tu thân mà vừa dạy được con cháu. Mười pháp, mười Phật dạy á, 14 cái pháp, 14 cái phương pháp, cũng như 14 điều á mà chúng ta sống ở trong đời chúng ta cần phải rành rẽ và thực hành để trở thành một con người đạo đức. Thì ở đây cô bắt đầu đọc theo trong kinh cho quý vị, rồi cô sẽ giảng theo cái kinh của Phật nói thôi. Thì cái kinh này á là do thầy Thích Nhật Từ thầy soạn ra, thầy dịch ra bằng tiếng Việt. Thầy Thích Nhật Từ này ở Việt Nam mà hiện nay á thầy đang qua đây, tại vì thầy đang có một cái bệnh và qua đây để mổ đó. Thầy qua đây rồi thì hôm nào á thầy có thể lên đây cho thầy giảng cho mình nghe một buổi. Cô có gửi tiền cúng dường thầy 1.000 đồng để cho thầy đi bệnh đó. Thì cô đọc nha: chính tôi nghe chuyện như vậy, một thời Đức Phật đủ đầy người theo, 250 tỳ kheo ở Kỳ Xà Quật thành La Diệt Kỳ. Trước giờ thọ thực thường thì, Thế Tôn Quan Bát khoác y vào thành. Khi Ngài đi đến vườn cây, thấy con trưởng giả là chàng Thiện Sinh, hằng ngày mỗi sáng ra vườn đê đầu đảnh lễ sáu phương chí thành, hướng về Nam Bắc Đông Tây, hướng về trên dưới chắp tay lễ thần. Thì á có một cái ông trưởng giả người Bà La Môn, sau khi ổng dặn đứa con ổng là Thiện Sinh, sau khi cha có qua đời á thì con cũng phải theo tục lệ của cha, tảng sáng nào cũng phải ra ngoài vườn cây hoặc là ở trước sân nhà lễ bái sáu phương, đông tây nam bắc và trên trời dưới đất là sáu phương. Thì hôm nọ Đức Thế Tôn Đức Phật của chúng ta ở thành La Diệt Kỳ á, thì Ngài cũng ôm mình bát đi khất thực. Thì một buổi sáng nọ Ngài á đi ngang qua thấy cái ông này ông lạy sáu phương như vậy á, thì chàng Thiện Sinh này lạy sáu phương vậy á, mà chắc Đức Phật nghĩ là ông lạy theo cái tục lệ của ba ông lạy thì ông lạy thôi, ông hiểu như thế nào. Cho nên Đức Phật mới đến dạy cho ông này 14 cái phương pháp và 14 cái sự thực hành theo cái cách ý nghĩa lạy sáu phương. Bây giờ Đức Phật Thế Tôn thấy người lễ lạy sáu phương chân thành, Ngài liền thăm hỏi Thiện Sanh: vì sao mỗi sáng một mình ra đây, vì sao ra giữa rừng cây, vì sao tắm rửa hình hài mới xong tỏ niềm cung kính một lòng, đã liền đảnh lễ khắp cùng sáu phương. Thiện Sanh trước Phật tỏ tường: lúc cha con chết, người luôn dạy rằng nếu con muốn bát thăm ăn phải thường mỗi sáng lễ thần sáu phương. Thì ổng nghe lời của cha dạy, sau khi mà cha chết á mà con báo muốn báo hiếu cho cha thì con phải Sáng sáng nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo tôm tắt, rồi ra giữa sân hoặc ra giữa vườn cây đó, lạy sáu phương một cách chân thành, là lạy sáu vị thần ở sáu phương. Rồi thôi à, ngài ông biết gì hơn. Thì Phật hỏi ông tại sao con lạy mà cũng quá chí thành, cung kính hết sức vậy đó, rồi sáng nào cũng tắm rửa sạch sẽ. Thì em thiền sanh mới nói là cha con dặn muốn báo hiếu cho cha thì phải mỗi sáng phải cung kính tắm rửa, thay đồ đạc sạch sẽ, lạy thần sáu phương. Rồi không biết gì, Thế Tôn giảng giải pháp lành cho người nhân nghĩa chí thành hiếu trung, nhân gì cách lễ sáu phương, Phật nói diệu nghĩa tỏ tường thâm sâu, thiện sanh lạy Phật mong cầu, xin ngài chỉ dạy trước sau ghi lòng, cho con hiểu rõ cội nguồn, cho trí con sáng tâm buông mê lầm. Thiện sanh nói á, con lạy thì cha con biểu rồi con lạy thôi, rồi con lạy mấy ông mát các vị thần sáu phương thôi, con không biết gì hơn hết á. Thì á, Đức Phật nói á, con lạy sáu phương vậy nè, để ta chỉ cho con cái ý nghĩa thâm sâu ở trong cái lạy sáu phương này nè, để con thực hành cái tâm, còn này chỉ lạy cái thân thôi. Thì á, thiện sanh nói hay quá đi, vậy là Đức Thế Tôn á dạy giùm con đi, để cho con mở sáng cái tâm trí ra, và con á bỏ bớt cái mê lầm con đi. Cái á, lạy của ổng á là một cái mê tín thôi. Mình theo đạo á, mình đừng có mê tín, mình phải theo á cái ý nghĩa, ý nghĩa của sự tu á, mình tu tâm á mình theo, chứ đừng mê tín. Mình tụng kinh cho nhiều để mình cầu được hết bệnh, không bao giờ, phải không? Rồi mình ngồi thiền cho nhiều để mình cầu được hết bệnh, cũng không bao giờ. Cái bệnh á là do cái tâm của mình nó làm cho cái thân bệnh. Ví dụ mình đang á, mình đang vui vẻ vậy đó, cái bỗng một nghe cái tin sốc nào đó, ai giật tiền của mình đem trốn đi, thiếu nợ của mình 50-60 ngàn nó trốn mất tiêu rồi. Hoặc là mình nghe một cái tin hung tin nào đó, tự nhiên mình thấy tâm hồn mình bãi quải rủ rượi xuống, rồi nó rung rung trong người, tay chân nó rủ rượi ra, phải không, mặt mày tái mét ra. Thế từ cái thân đương mạnh vậy à, từ cái tâm nó bị não loạn á, thì nó bệnh, ăn không được, ngủ không được, ngồi không yên, đi tới đi lui hoài, bực tức trong lòng như nóng như sôi, phải không, là do cái tâm hết á, bệnh là do cái tâm. Thì á, ông thiện sinh này á là con của ông trưởng giả Bà La Môn, nhớ không phải đạo Phật của mình. Con ông trưởng giả theo đạo Bà La Môn, chỉ biết tin dị đoan thôi, chỉ mong cầu thôi. Đức Phật dạy chúng ta tu không có mong cầu. Đức Phật dạy mình nhân quả, nghiệp báo, duyên sanh, tất cả mình mở mắt sáng qua, con mắt này mắt thịt, nhưng mà mình phải mở mắt huệ ra để mình nhìn thấy tất cả sự vật mà mình nhìn thấy đây ở trên đời này nè, từ con người cho đến loài vật, cỏ cây hoa lá đều do duyên hợp, cát từ chút nó hợp lại thành món, rồi sau này những cái chút chút đó nó lâu ngày nó tan rã ra thì cái món đó không còn. Con người cũng vậy, con chó con mèo cũng vậy, cây cối cũng vậy, nhà cửa cũng vậy, xe hơi cũng vậy, nhà lầu cũng vậy, phải không? Mình phải có một cái huệ, chứ không phải mình nhìn bằng con mắt thịt. Mình không có mong cầu, mình phải biết vậy để cho cái tâm mình không có sao xuyến. Mình thiếu người ta 10 đồng và mình dụng 1000 bộ kinh á, thì cũng phải trả 10 đồng thôi, nó cũng tiêu 10 đồng kia. Mình đánh người ta, mình chửi người ta, rồi mình đi tụng 1000 bộ kinh để người ta khỏi chửi lại, được không? Không bao giờ. Cho nên Đức Phật nói nhân nào quả nấy, nhân duyên hợp thì thành, nhân duyên tan thì hết. Rồi thôi à. Chứ Đức Phật nói nếu mà theo đạo ta không tin nhân quả, không tin nhân duyên, thì kể như tu dị đoan mới tính thôi. Bởi vì cái giáo pháp của Phật á là cái nền giáo dục Phật Đà, giáo dục con người sống làm sao cho đúng á, cái lẽ thiên nhiên, có duyên hợp duyên tan, có nhân có quả. Bỏ cơm vô, đổ nước vô, bấm điện, Nam Mô Di Đà Phật, tôi tụng bộ kinh Pháp Hoa này cho nó biến thành chè đậu xanh. Không bao giờ. bỏ cơm, bỏ gạo, đổ nước vô bấm điện thì có tụng 1.000 bộ kinh nó cũng thành cơm à. Phải không? Nhân nào quả nấy, nhân duyên hòa hợp á, thì nó tụ, nhân duyên tan nó tan. Rất là rõ ràng, đời này qua đời kia nó là một chân lý mà, không bao giờ thay đổi. Nấu món này mà tụng 1.000.000 bộ kinh cho thành món kia không bao giờ. Cái gì nữa? À, ai nói mình á thì mình giận lên vùng quan trợ mất, thằng trắng dần dọc, sôi tim sôi gan lên. À, Nam Mô Di Đà Phật, con tụng bộ pháp hoa, 10 bộ pháp hoa này cho con đừng có đau gan, không bao giờ. Hãy nó giận lên thì cái gan nó nóng. Gan nó nóng á thì nó xì ra mấy cái chất độc ở trong gan á. Rồi nó lên nó mọc mục đầy cái mặt hết. À, giận hoài mà biểu cái mặt đẹp thì bao giờ cũng có. Giận hoài thì cái mặt nó xấu thôi. Thấy không? Thì quý vị xã cái mặt nó đẹp à, nhân nào quả nấy à. Cho nên đừng dị đoan mê tín. Đức Phật biểu á, đừng dị đoan mê tín. Đây nè, Đức Phật dạy hay lắm, 16 điều hay 14 điều Phật liền ban dạy lời rằng: lắng nghe con hãy ân cần lắng nghe, đem hết tâm ra nghe nghe. Nghe rồi suy xét hành trì, chuyên cần chánh niệm luôn khi không dừng. Nhớ hoài, thực hành 14 pháp thường để mà che chở 6 phương an lành, gọi là khéo sống khéo hành, không cho 4 nghiệp phát sanh não phiền. Đó, 14 điều. Con láng lắng nghe nha. Bây giờ bỏ hết mọi chuyện ra ngoài sân quầy hàng rào rồi hết đi. Thấy không? Rồi suy xét nè, nghe xong rồi suy nghĩ, rồi thực hành. Văn huệ, tư huệ và tu huệ, tam tuệ học. Đức Phật bỏ trong này tam tuệ học của Phật giáo đó. Nghe rồi suy nghĩ rồi thực hành. Thấy không? Cái lỗ tai và cái đầu và tay chân mình mấy. Thấy không? Mà tay chân mình mấy nó làm là do cái ý sai khiến. Cái ý bạn nhớ đó. Thực hành 14 pháp thường để mà che chở 6 phương an lành, ông tay nằm bước trên dưới. Thực hành 14 điều này sẽ được an lành sáu biết, gọi là khéo sống khéo hành. Sống rất là hay, nghĩa là cái người đó sống hết cuộc sống của ta rất là tuyệt, là khéo đó. Không cho 4 nghiệp phát sinh não phiền. À, 4 nghiệp là gì nè? Bây giờ đó, một là nè, tiêu trừ 4 nghiệp trước tiên: dối gian, trộm cướp, sát sanh, dâm loạn. 4 cái nghiệp là nói láo nè, trộm cướp nè, giết hại nè, tà dâm. Đó. 4 nhân sinh nghiệp hung tàn: tham lam, sân hận, kinh hoàng, ngu si. Là 8 rồi ha. Tham lam nè, giận dữ nè, sợ hãi nè. Sợ hãi là e dè sợ sệt đó. Trời ơi, không biết tụi tu niệm Phật á, không biết có về Tây Phương hay không đó. Chắc tôi tam bành lục đặc hoài, chắc có lẽ là tôi không có về đâu. Sợ cái gì cũng e ngại hết đó. Thấy không? Đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi hay sông. Người ta làm được thì mình làm được, không sợ ai hết trơn. Mình cũng làm, chứ mình làm là được. Thấy không? Tất cả cái tâm mình muốn là được mà. Nhất thiết do tâm tạo. Nhất thiết do tâm tạo á. Tôi nói tất cả đều do cái tâm mình tạo nên. Cái tâm mình muốn là được. Thì mình ngu gì mình là muốn địa ngục. Nhất thiết do tâm tạo hỏi Phật. À, nhất thiết tâm tạo thì con sẽ tạo cảnh giới Phật. Ngu gì cũng tạo cảnh giới người ta làm chi. Thấy không? Cho nên mình nhất thiết do tâm tạo. Giờ con muốn Phật, con muốn cõi Phật, con muốn cõi Phật, con muốn cõi Phật. Thì nó thành Phật thôi. Đó. Bây giờ 4 nè. 4 nghiệp là dối gian nè, trộm cướp nè, sát sanh nè, tà dâm. 4 cái nhân mà nó sinh ra nghiệp á, 4 cái nhân duyên mà để nó sinh ra 4 cái nghiệp kia là tham lam nè, sân nè, tham lam, sân hận, kinh hoàng, ngu si. Tại sao mình phải ngu si? Kêu là tham sân si. Tham sân si nói ngược rồi, nó ngược theo cái kiểu si tham sân. Thấy cục, thấy cái nhà cao cửa rộng kia, mình nghĩ là nó lâu dài, cho nên cái nhà thay vì nó bán tới 400.000 thì nó bán có 100. Thế sao? ơi, bắt đầu nhớ nhà hoài, thấy không? Đem cái nhà để trên đầu, đem nhà để con mắt, đem nhà để lỗ tai, đem nhà để cái miệng, đem nhà để trong cái biển lòng thanh tịnh của mình, thấy không? Mình nghĩ là nó thường còn vĩnh viễn. Ta nói đời á, phải có phước á, là không cầu nó không tới. Cái nhà đó nó thuộc về của mình, là trước sau nó là của mình nè. Mong cầu á, chi cho nó mệt. Đâu, mình không có cái số, mình không có cái phước để hưởng cái nhà cao cửa rộng á, mà mình mong cầu á, cũng được. Mình chưa đủ cái phước hưởng cái đó thì ta kệ nó. Nằm đâu ngủ là không được, thiểu dục thì túc mà ha. Nằm đâu ngủ cũng được hết á. Bốn cái nhân nó sanh ra, dối gian, trộm cúp, sát sanh, dâm loạn á, là do tham lam, sân giận, kinh hoàng, ngu si. Si mê thì nó điên đảo. Si mê á, mình muốn cái đó rồi, thấy cái hột sòn bán rẻ quá, phải không? Cái mình si mê cái hột sòn quá, trời ơi, thôi đi tới đi lui cũng nhớ cái hột sòn đó hoài. Trời ơi, về đã vậy còn dặn ông xã nó, chồng ta làm từng cả ngàn mấy, chồng mình gì đâu làm từng có 300, thì cái chồng gì mới dở, ôi là dở rồi á. Và bắt đầu có chuyện trong nhà, thấy không? Là ngu si, si á, rồi mới tham, rồi mới sân. Bắt đầu sân là hãy nó đi liền à, hãy thằng này có thì thằng kia có. Thằng si nó vô nhà mình á, rồi á thì mình nhớ à, thằng si nó đang vô nhà tôi rồi nha, vô trong lòng tôi, thì còn hai thằng đứng ngoài quá. Nó đi lần ba lần, không bao giờ nó đi một thằng đâu. Nó đi một thằng mà vô nhà mình được rồi, một thằng thì còn hai thằng nữa nó sắp vô à. Cho nên mình liền đấm thằng này ra khỏi nhà, chứ mấy hai thằng kia nó vô rồi, nó ba đứa lần mình đánh nó có lại. Mình phải nhớ kêu là cái Phật biểu mình phải tỉnh giác à. Bây giờ bốn cái nghiệp là dối gian, trộm cướp, sát sanh, dâm loạn. Rồi bốn cái nhân sinh nghiệp là tham lam, sân giận, kinh hoàng, ngu si. Rồi á, sáu nhân xui khiến tài suy. Sáu cái điều kiện nó làm cho tiền tài á hết trong nhà, khiến cho mình nghèo đi. Sáu cái nhân nó làm cho nè, tiền tài mình giảm xuống, nghèo nè. Rong chơi liêu lỏng, rượu chè buông lung, la cà đàn hát tùy tùng, đam mê cờ bạc rối tung cửa nhà, giao du bè bạn xấu xa, trây lười biếng nhác, sinh ra đủ điều. Sáu cái nhân mà nó làm cho hao tiền tốn của, nghèo nàn là một nè, rong chơi liêu lỏng, hai là rượu chè buông lung. Rong chơi lỏng ai rủ đi xì ke thì xì, ai rủ đi ma tí thì biến thành ma, thấy không? Đó, rồi ai rủ đi ăn cắp xe thì cũng ăn cắp xe, rồi ai rủ đi giết người đánh lộn thì cũng nhào vô rong chơi liêu lỏng mà. Giống như người không chí như thuyền không lái, như ngựa không cương vậy, trôi dạt bên mông không biến bờ. Còn mình tu hành đệ tử của Phật, nó có con đường đi để tránh 14 điều này. Rong chơi liêu lỏng nè, rượu chè buông lung nè, la cà đàn hát, ghế mở tiệc tùng, karaoke tối ngày. Ngày tối ca không đủ ra tiền, thử hỏi thiếu ta ngàn bạc à. Rồi cái mình ngày nào cũng karaoke hết, rồi đâu cũng thiếu ngàn hoài, không chi mà không bằng mình đi làm kiếm tiền trả ngàn đồng, ngàn ngày cũng được ngàn đồng, phải không? Còn này á, thiếu ta ngàn không chịu lo đi làm trả, mà cứ karaoke hoài. Karaoke đâu có giảm bớt đồng nào đâu, đó là tiền bạc nó không tăng thêm. Đam mê cờ bạc rối tung cửa nhà, rồi sao? Ngày tối cứ đi kéo máy hoài, rồi coi có con cá ngựa nào mua vài con ngựa, rồi em mua, có con cậu kia nó mua một con ngựa con để nuôi nó, tới đóng tiền cho cái con ngựa kia cho nó lớn để dành nữa đó. Rồi á, con ngựa nó bệnh á, thì thằng chủ nó báo về con ngựa bệnh, đi bác sĩ là hết nhiều. Rồi hết bữa con ngựa cảm ho, đi bác sĩ nhiều. Bữa giờ á, nội nó nuôi con ngựa không, vợ nó không quần áo, dục rồi răng đuổi ra khỏi nhà rồi. Bữa tới đây nè, tại nó nuôi con ngựa kia, mà giờ vợ con đuổi ra khỏi nhà mất tiêu. mà bỉa bán con ngựa đi thì không bán, tại nó nuôi lỡ mấy năm rồi, giờ lên lên ngựa là không muốn xuống. Em thấy không, thấy không, trời bán đuổi chè đó. Rồi tùng cửa nhà trai lười biếng nhát hả, trai lười biếng nhát sinh ra đủ điều. Dạ, làm sao ngày tối không chịu đi làm, cứ nằm hoài không muốn làm gì hết á. Khuya á hãy đói bụng á thì vô trong quầy sao hè rồi nhà người ta lục kiếm ăn, không muốn nấu cơm, không muốn rửa chén nữa. Mấy thằng xì ke rồi vô đây đó, khuya vô đây kiếm ăn, hỏi sao con không đi làm, không biết làm sao mà con qua đây mà con làm biến quá trời vậy sư cô. Sư cô có gì cho con ăn không? Thế thì cũng có cho con ăn chứ sao là không. Sư cô chỉ á, cái đối tượng mà cô cho ăn chỉ là đôi sức đói thôi, miễn là con đói là sư cô cho ăn thôi. Con không biết con là ai, nhưng mà con dậy nữa sau á, con không có nên người, con phải làm lên. Mày thấy mày làm biến không, cái mặt mày xanh lè, tay chân thì ốm nhom ốm nhách nè, rồi mệt mỏi nữa, ngồi hoài ở chỗ nó bệnh, chay lười biến nhát đó mà, thấy không? Kêu là biến, làm biến gì mà nó đổi nhớt vậy, mấy bạn ơi. Gì nữa phải không, làm biến đổi nhớt rồi. Trời ơi, cái tên mà nó bệnh hoài, mấy người làm biến bệnh hoài à. Phải đi tới đi lui, kiếm chuyện làm. Quý vị thấy có kiếm chuyện làm, Phật tánh hiện ra. Quý vị quét cái nhà cái, mình biết mình đang quét nhà, thì Phật tánh hiện ra. Mình bỏ xếp cái chén vô trong rổ, mình biết mình xếp chén vô trong rổ, thì cái biết mình hiện ra. Đó, mình làm một ngày 1000 chuyện thì Phật mình hiện ra 1000 lần. Còn nằm hoài, Phật sao mà hiện ra, ông cũng nằm luôn, Phật mình nằm theo luôn. Chứ đâu có gì đâu hiện, nó không có nhân để mà Phật hiện. Ở trong huyền não nó hiện ra Bồ Đề, mà mình không tạo ra những cái kia, Bồ Đề sao hiện. Bây giờ cô tóm lại lượt 14 thứ mà bây giờ Đức Phật bắt đầu giải thích theo rất là hay. Bốn cái nghiệp gian dối, trộm cướp, sát sanh, tà dâm. Bốn cái nhơ mà nó làm cho cái nghiệp kia, bốn cái nghiệp kia là tham lam, sân hận nè, kinh hoàng, ngu si, si mê. Rồi cái sáu cái nhân mà nó làm cho hao tài tốn của, nghèo nàn, mất tiền, rong chơi liêu lỏng nè, rượu chè buông lung nè, la cà đàn hát tuyệt tùng là ba, đam mê cờ bạc rối tung cửa nhà là bốn, giao du bè bạn xấu xa, chay lười biếng nhát sinh ra đủ điều. Chơi á, chơi với bạn á, phải gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình á phải có con mắt nhìn và có cái lỗ tai biết lắng nghe, biết nhìn và biết lắng nghe. Cái người mình chơi đó, cái người đó nó có nhà không, thấy không, nó có hiếu thảo không. Mình chơi nó mà nó không có nhà, rồi mình chơi nó mà nó chửi ba cha mắng mẹ đó, rồi mình chơi nó mà hỏi mình giận ai cái gì thì nó suối mình tách ra thì chém ta không, nó không kêu mình nhịn vậy đó nghe. Nói tóm lại cái người mình chơi nó toàn là không có đạo đức, nó suối mình làm chuyện bậy không. Mình phải biết chứ, mình là Phật tử mà, cái này Đức Phật dạy Phật tử, thấy không. Cho nên á, giao du bè bạn xấu xa, mà thường thường bạn xấu á, nó không có giúp mình đâu. Cái gì nó không khen mình hết á, bạn xấu á, mình là tưởng bạn tốt, thấy không. Mình chửi ai cái đó, mày thiệt là hùng nha, mày là người hùng số 1 á, á. Thế là mày dám đánh nó chứ, mà hay lắm á, tao chưa từng thấy ai đánh mình đó, thấy không, đó vậy đó. Rồi á, mình tới nó mình nghe nói mình than với nó là cha mẹ mình nói mình không cho mình đi chơi á, cái ba má mày cổ lông sĩ quá, ba má mày hả, đáng lẽ mày muốn nó chơi đi chơi á, như vậy là ba má mày đâu có thương mày, mày bỏ nhà đi tới tao đi, thấy không, nó xuống.